Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.055.000 đồng.
Chương trình Cõi Thiên Đồng Lộc nối mạch ngàn năm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu siết kiểm tra các lô trái cây xuất sang Trung Quốc.
Sốt xuất huyết tăng đột biến do biến đổi khí hậu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75 của Chính phủ, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9.
Đề nghị giảm phí công đoàn là một trong những nội dung tại Nghị quyết số 105 về các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương vừa được Chính phủ ban hành. Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giảm thời hạn nộp kinh phí công đoàn trong năm 2023.
Nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, 55 năm chiến tích làng K-130, huyện Can Lộc và 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, tối qua ngày 22 tháng 7, Báo Nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm là thông điệp đòi hỏi mỗi người của thế hệ hôm nay có trách nhiệm nối mạch nguồn của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu đất nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, tiếp tục viết nên những kỳ tích trong giai đoạn mới.
Chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm gồm 3 chương. Chương 1 tái hiện chiến tích của làng K-130 với bản hùng ca, xe chưa qua, nhà không tiếc. Chương 2 là những câu chuyện về một thời chiến đấu anh hùng, về sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc. Chương 3 là hình ảnh Hà Tĩnh bước đến thời kỳ đổi mới với các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, tăng gia sản xuất, chung tay xây dựng và phát triển quê hương.
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cơ quan này đã có nhiều đoàn khảo sát tiền lương, đời sống và nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Từ đó, cơ quan này kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1, 2024. Gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7, 2022. Tuy nhiên đến nay, trong bối cảnh người lao động mất việc, giảm thu nhập do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, khiến cho đời sống càng thêm khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng cần xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu trong năm 2024.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thu hồi được hơn 4.500 loại vũ khí, trên 5kg đạn chì, cùng nhiều vật liệu nổ khác. Đây là kết quả sau 40 ngày triển khai kế hoạch đợt cao điểm, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, số vũ khí thu hồi đều là vũ khí hết sức nguy hiểm và nguy cơ xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, tính đến giữa tháng 7, giá trị chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp vào khoảng 44.000 tỷ đồng. Đồng thời có khoảng 18.000 tỷ đồng trái phiếu đã được bên phát hành đàm phán với trái chủ hoán đổi bằng tài sản khác, gia hạn, thay đổi điều kiện, điều khoản. Số còn lại vẫn tiếp tục đàm phán. Đến ngày 26 tháng 6, 2023, có khoảng 59 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết cơ quan này đang triển khai đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sàn thương mại điện tử sẽ liên kết, kết nối các sàn thương mại điện tử địa phương với nhau và với sàn thương mại điện tử phổ biến, tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa chiều, hiệu quả. Qua đó phục vụ nhu cầu thúc đẩy giao dịch, mua sắm hàng hóa qua các kênh thương mại điện tử của người dân.
Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc phát sinh hàng ngàn lô đất tái định cư cho dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, trước đây khi tiến hành khảo sát thì cơ quan chức năng ghi nhận hơn 5.500 hộ cần bố trí tái định cư, trong đó có gần 900 lô đất để tái định cư hộ phụ. Tuy nhiên, hiện số lô tái định cư hộ phụ phát sinh cộng thêm số cũ thành hơn 2.400 lô. Để bảo đảm quyền lợi, chỗ ở cho người dân. Các đơn vị liên quan đã phải điều chỉnh các phân khu tái định cư tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn theo hướng tăng lô đất tái định cư hộ phụ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu. Theo đó, Bộ sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu từ phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần. Việc không kiểm tra hoặc không bảo đảm tuân thủ quy trình có thể dẫn đến bỏ sót các trường hợp không đáp ứng yêu cầu mà vẫn được xuất khẩu. Điều này có thể dẫn tới việc bị phía Trung Quốc và các nước nhập khẩu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, thậm chí tạm dừng nhập khẩu một hoặc toàn bộ các mặt hàng nông sản từ Việt Nam.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng và có thể đạt gần mức cao kỷ lục trong năm nay, một phần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nếu như vào năm 2000, thế giới chỉ ghi nhận khoảng 0,5 triệu ca mắc sốt xuất huyết, trong năm 2022 thì con số này đã tăng gấp 8 lần, lên 4,2 triệu trường hợp. Còn năm nay thì 3 triệu người mắc sốt xuất huyết đã được báo cáo ở châu Mỹ. Dịch có nguy cơ lây lan sang Bolivia, Paraguay và Peru. Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch sốt xuất huyết ở hầu hết các khu vực, trong khi đó châu Âu đã báo cáo số ca mắc tăng đột biến.
Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mất an ninh lương thực sau khi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen chấm dứt. Liên Hợp Quốc nhận định rằng giá ngũ cốc đã tăng đột biến kể từ khi Nga từ bỏ thỏa thuận, khiến các tàu hàng của Ukraine không thể xuất khẩu qua Biển Đen. Tình trạng trên có thể khiến cho hàng triệu người trên toàn cầu rơi vào cảnh thiếu lương thực và làm cho nạn đói trở nên trầm trọng hơn. Liên Hợp Quốc ước tính hiện nay có khoảng 362 triệu người ở 69 quốc gia đang cần viện trợ nhân đạo.
Theo Japan Today, 43 trên 47 tỉnh ở Nhật Bản ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản cho hay, tuần trước các cơ sở y tế ghi nhận trung bình 11 ca nhập viện, tăng gấp 10 lần so với kể từ đầu tháng 5 vừa qua. Từ khi nới lỏng các biện pháp ứng phó với COVID-19 thì Nhật Bản đã phải đối mặt với nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc bảo vệ nhóm người cao tuổi được xếp vào diện dễ lây nhiễm nhất tại quốc gia này.
Tổng thống Brazil vừa ký sắc lệnh thắt chặt việc người dân tiếp cận súng đạn. Số lượng người sở hữu súng ở Brazil tăng gần 6 lần chỉ trong 5 năm, gây ra lo ngại về an ninh trật tự. Theo sắc lệnh mới ký, một thợ săn chỉ có thể sở hữu 6 khẩu súng, thay vì 30 như trước đây. Ước tính Brazil hiện có 800.000 người đăng ký sở hữu súng đạn, vượt xa con số hơn 117.000 người vào năm 2018. Tổng thống Brazil cũng chuyển giao trách nhiệm kiểm soát vũ khí dân sự từ quân đội cho cảnh sát liên bang. Điều này nhằm tăng cường khả năng giám sát, cập nhật dữ liệu đầy đủ và minh bạch hơn trước các cơ quan thực thi pháp luật.
Giới chức Hà Lan mới ban hành lệnh cấm đối với tàu du lịch cỡ lớn. Động thái nhằm giảm bớt các tác động của các hoạt động du lịch đại trà đang có xu hướng làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại thủ đô Amsterdam. Khi biện pháp mới được hội đồng thành phố thông qua sẽ đưa Amsterdam vào danh sách ngang hàng với một số thành phố châu Âu khác như là Barcelona và Venice. Đây là những địa điểm đã thực hiện chính sách giảm tàu du lịch tương tự hoặc đang cân nhắc hành động. Tuy nhiên hiện nay, cơ quan hành pháp Amsterdam vẫn đang tìm hiểu chi tiết kế hoạch và chưa đưa ra thời gian áp dụng cụ thể.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Chỉ còn ít ngày nữa, hai đêm diễn của ban nhạc Blackpink sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Các thông tin liên quan đến sự kiện này càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có một số tin đồn cho rằng do một số lý do khách quan, đêm nhạc này sẽ bị hủy. Về những thông tin này, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, vào thứ hai tuần tới, ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan sẽ có một cuộc họp về đêm diễn của ban nhạc Blackpink. Sau đó mới có quyết định cuối cùng là đêm nhạc được diễn ra hay bị hủy bỏ.
Tony Bennett, ca sĩ huyền thoại người Mỹ về dòng nhạc jazz với bản hit lâu đời I Left My Heart in San Francisco, tạm dịch là Tôi đã để lại tình yêu ở San Francisco, vừa qua đời ở tuổi 96 ở nhà riêng vào hôm 21 tháng 7. Tony Bennett sinh năm 1926. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1950. Suốt hơn 70 năm sự nghiệp, ông để lại cho nhân loại nhiều tác phẩm âm nhạc để đời có sức lay động mạnh mẽ và ảnh hưởng tới rất nhiều thế hệ. Trong suốt cuộc đời nghệ thuật âm nhạc, ông đã mang về 20 giải thưởng Grammy, bao gồm một giải thành tựu trọn đời và hai giải thành tựu trọn đời của Emmy.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 2 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra chiều 22 tháng 7, trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Hà Nội đã diễn ra trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh. sau 90 phút thi đấu, đội chủ nhà đã để đội khách cầm hòa với tỷ số 2-2.
Dù phải làm khách trên chảo lửa thiên trường, nhưng các cầu thủ Viettel mới là những người chủ động cầm bóng, áp đặt thế trận lên phần sân của đội chủ nhà thép xanh Nam Định. Tuy nhiên, Hoàng Đức và các đồng đội không thể ghi bàn trong ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh. Đoàn quân huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đành chấp nhận ra về với kết quả hòa không đều và bị câu lạc bộ Công an Hà Nội nới rộng cách biệt với ngôi đầu bảng lên thành 3 điểm.
Trong bối cảnh Hà Nội FC và Viettel FC sảy chân, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Bình Định. Tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này là hậu vệ Hồ Tấn Tài. Đây cũng là lần đầu tiên Quang Hải và Philip Nguyễn được hưởng niềm vui chiến thắng trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chiến thắng trước Bình Định giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội có 28 điểm và nới rộng cách biệt với vị trí nhì bảng của Hà Nội FC lên thành 2 điểm.
Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu ra quân tại World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Mỹ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi lời động viên và quyết định thưởng nóng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung 800 triệu đồng. Dù để thua 0-3 trước đội đương kim vô địch World Cup, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chiến đấu kiên cường khi chạm trán đối thủ có đẳng cấp vượt trội. Ở trận đấu tiếp theo tại bảng E, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7. Sau đó đội tuyển nữ sẽ chạm trán đương kim Á quân đội tuyển nữ Hà Lan vào lúc 14:00 ngày 1 tháng 8 theo giờ Hà Nội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, thời tiết trong ngày chủ nhật cuối tuần trên cả nước được chia làm hai nửa tương đối rõ rệt. Cụ thể là phần phía bắc của đèo Hải Vân, từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Bắc Bộ là trạng thái ít mưa hơn. Ban ngày trời nắng ráo, còn ở phía nam, các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống cho đến hết Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa nhiều. Nhiệt độ trong ngày ở Bắc Bộ và khu vực phía nam của miền Trung đồng loạt ở ngưỡng 32-35 độ. Cục bộ có nơi cao hơn. Ở phía nam, vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Nam Bộ lại chịu tác động của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ. Vì thế có mưa nhiều, nhưng thời gian mưa giữa các khu vực là khác nhau. Vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận có mưa chủ yếu về chiều tối và tối, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở đây dao động từ 32-34 độ, riêng phía bắc có nơi cao hơn. Trong khi đó, Tây Nguyên lại có mưa về chiều và tối, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 28-31 độ. Còn ở Nam Bộ, ngoài chịu tác động của rãnh áp thấp, đây là nơi chịu tác động mạnh và sớm nhất của gió mùa Tây Nam. Vì thế có mưa sớm, thậm chí nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ có mưa ngay từ sáng. Nhiệt độ ở Nam Bộ vì thế không cao, hầu hết đều không quá 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.